Đại nhân đứng bên cạnh. Đại sư huynh, Sở Dự Hồng này là người như thế nào? Có lợi hại không vậy? Tống đại nhân nhíu mày lắc đầu đáp: ta cũng chẳng rõ nữa, chưa nghe thấy tên bao giờ. Trên bảng chỉ biết y là đệ tử của Triêu Dương Phong, nhưng đạo hạnh ra sao thì ta cũng không biết. Nói đến đây, Tống đại nhân nhìn Trương Tiểu Phàm, thấy bộ dạng hắn căng thẳng, bèn mỉm cười bảo: tiểu sư đệ đừng lo lắng, ta lần đầu tham gia đại thí cũng hồi hộp muốn chết, lên võ đài rồi thì ổn cả thôi. Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm: vâng sư huynh. Lúc ấy Đỗ Tất Thư đứng bên cạnh cũng vừa đi lại, cười khó hiểu: ôi các vị sư huynh, hay là chúng ta đánh cược đi, xem tiểu sư đệ lần này thắng thua thế nào. Được đó, được đó, ta cực tiểu sư đệ thua. Ta cũng vậy. À, ta cũng vậy. Được rồi, ta bắt cấp đôi. Tỉnh ta một lúc đi nào. Tống đại nhân tức giận trỏ mọi người bảo: các đệ làm gì vậy? Tiểu sư đệ sắp tỷ thí đến nơi rồi, các ngươi còn đã kích y nữa hả? Trương Tiểu Phàm cảm kích khôn nguôi, khẽ gọi: đại sư huynh. Tống đại nhân liền nói: lão lục. Đỗ Tất Thư thè lưỡi nói: đại sư huynh, đệ vừa rồi chỉ là đùa thôi, xin huynh đừng mách sư phụ nha. Tống đại nhân: không phải, đằng nào đệ cũng đã kích rồi, máu vượt khi nãy của đệ ta bắt 5 nút. Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm chỉ còn biết lặng tiếng. Lúc này Điền Bất Dịch và Tô Như đi lại, chúng đệ tử Đại Trúc Phong tiến lên đón. Điền Bất Dịch nhìn suốt lượt nói: hôm qua các con thể hiện rất tốt, nhưng hôm nay vào vòng 2, những người còn lại hầu như đều là tinh hoa của các chi phái, các con phải hết sức cẩn thận. Tôi như liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, bước lại bảo: Tiểu Phàm, hôm nay là lần đầu con thi đấu, con phải thật cẩn trọng nhé, biết chưa? Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, khe khẽ thưa: vâng sư nương. Tôi như gật đầu, hình như còn định nói gì thêm, đột nhiên nghe nhiều tiếng chuông cùng ngân lên. Trận tỷ thí đã chính thức khai cuộc. Điền Bất Dịch và Tô Như nhìn nhau gật đầu nói: các con đều biết chỗ thi đấu rồi, trên bảng đã ghi hết sức rõ ràng, ta và sư nương cũng sẽ đến lôi đài xem các con thi đấu, đừng để chúng ta phải mất mặt đấy. Mọi người giả rang. Điền Bất Dịch gật đầu, khẽ nói nhỏ với Tô Như rồi cùng rời đi. Điền Linh Nhi vừa nãy theo cha mẹ đến, giờ đưa mắt trông bốn xung quanh, rồi đi lại phía của Trương Tiểu Phàm. Tim Trương Tiểu Phàm bỗng dưng nhảy lô tô. Đi đến trước mặt, Điền Linh Nhi nhìn thẳng vào Trương Tiểu Phàm, rồi chợt bật cười khanh khách, ngoảnh đầu nói với mọi người: các huynh xem Tiểu Phàm căng thẳng ghê chưa, tráng mướt mồ hôi cả kìa. Mọi người đều cười, Tống đại nhân cũng cười hùa theo: ta vừa rồi đã an ủi tiểu sư đệ, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì, có khi tiểu sư muội xuất mã mới thành công. Điền Linh Nhi phì một cái, quay lại bảo Trương Tiểu Phàm: Tiểu Phàm, ta lát nữa cũng phải thi đấu, không thể đi cổ vũ đệ được, đệ phải tự mình cố gắng. À còn nữa, phải thận trọng nhé. Trương Tiểu Phàm thấy gương mặt đẹp của nàng gần sát trong gang tấc, hơi thở thanh khiết, thoang thoảng vương vất chút u hương. Hắn không nén được xúc động, gật đầu lia lịa, rồi không hiểu tại sao nói chẳng nên lời. Điền Linh Nhi rõ ràng chẳng để tâm nhiều thế. Cô ta cười với Trương Tiểu Phàm, rồi đi lại nói với các sư huynh vài câu. Giây lát sau, mọi người tản dần ra. Ai phải thi đấu thì đến lôi đài, ai không thi đấu thì theo để cổ vũ. Nhưng mà không một người nào đi cùng Trương Tiểu Phàm. Có lẽ ai nấy đều cho rằng hắn là kẻ chẳng có hy vọng gì cả. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên chỗ cũ, nhìn mấy vị sư huynh đi xa dần, trong lòng trào lên nỗi u uất khó nói. Rồi hắn chậm rãi đến trước cái bảng, xem lại kỹ càng một lượt. Hắn và Sở Dự Hồng, đệ tử Chu Dương Phong, được sắp xếp thi đấu ở lôi đài xa nhất, nằm vào vị trí quẻ chấn. Trương Tiểu Phàm cười khổ, bước lên phía trước. Trên đường thấy đệ tử Thanh Vân đi tới đi lui, nói cười loáng thoáng. Trương Tiểu Phàm lắng nghe, phần lớn đều là bàn luận về kết quả thi đấu của ngày hôm qua. Ngày hôm qua, mấy nhân vật được mọi người công nhận là điểm nóng đều đã chiến thắng một cách rất dễ dàng. Rất nhiều người nhắc đến đệ tử Long Thủ Phong, ngoài Tề Hạo ra, tự hồ mới xuất hiện thêm một cao thủ trẻ tuổi. Trương Tiểu Phàm nghe họ miêu tả, đoán chắc rằng đó chính là Lâm Kinh Vũ. Nhưng hầu hết mọi người lại nói về Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Thiếu nữ xinh đẹp có tình kiếm thiên gia này đạo hạnh cao thâm hơn người, làm cho người ta tưởng. Nhưng hôm qua hầu hết là nói về Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Thiếu nữ xinh đẹp có thần kiếm thiên gia này đạo hạnh cao thâm hơn người ta tưởng thì đã đành. Nhưng hôm qua, trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người, lại đương nhiên đánh gãy tiên kiếm của đối thủ. Điều này làm công chúng bất mãn, nhưng lại là một nguyên nhân khiến càng nhiều người hơn muốn đi xem nàng thi đấu. Nhân khí thì vậy, chỉ có tăng mà không có giảm. Ngoài ra, Thanh Thiên Gia thất tung đã lâu cũng đang thu hút sự chú ý. Vô số người muốn đi xem thần vật trong cuộc đại chiến chính tà ngàn năm trước. Kể cả trưởng lão, một số chi phái trong Thanh Vân Môn cũng không là ngoại lệ. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa lắng nghe, lòng bất giác nghĩ đến vẻ băng giá của người đẹp Lục Tuyết Kỳ. Hắn lắc đầu. Chợt từ đằng trước vẳng lại tiếng gọi: "Tiểu Phàm!" Thanh âm này nghe rất quen thuộc. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn, liền cười toe. Thấy Lâm Kinh Vũ đang rảo bước đi tới, Trương Tiểu Phàm tiến lên đón, cười bảo: "Ta đang nghĩ làm sao mãi không tìm thấy mi, thì ra đã chạy lại đây rồi." Lâm Kinh Vũ trỏ tay ra sau nói: "Hôm nay ta còn phải thi đấu ở đài quẻ khảm, tất nhiên nên đến sớm để chuẩn bị." Nói rồi ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, cười hỏi: "Giờ cũng đến lượt mi rồi, ở đài nào vậy?" Trương Tiểu Phàm đáp: "Ta ở đài chấn, sắp khai cuộc rồi, không thể lại kia cổ vũ mi được, mi phải cẩn thận nhé." Lâm Kinh Vũ cười đáp: "Mi cũng vậy. Ý, sao mà sư huynh đồng môn, rồi trưởng bối đâu, sao không có người nào đến xem vậy?" Trương Tiểu Phàm sững người, cười gượng đáp: "Mi chẳng phải không biết, chỉ ta đơn chiếc. Hôm nay lại rõ lắm người thi đấu, sư phụ sư nương đều tới chỗ đại sư huynh và sư tỷ rồi." Lâm Kinh Vũ liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, thở dài, rồi vỗ vỗ lên vai bạn. Trương Tiểu Phàm phấn chấn, cười nói: "Không thành vấn đề, đằng nào ta cũng chỉ là đến để mở rộng tầm mắt, chẳng sao đâu. Nhưng mi nè, mi thì phải cố gắng sức lên, đừng để người khác chê dân thôn thảo hiếu bọn mình không có tiền đồ." Lâm Kinh Vũ gật đầu, đang định nói nữa, chợt từ đằng sau vọng đến tiếng chuông ngân nga. Gã ngẩng đầu nhìn rồi bảo: trận đấu của ta bắt đầu rồi, không nói chuyện với My được nữa. Lát sau nếu còn kịp, ta sẽ lập tức lại xem My tỷ thí. Trương Tiểu Phàm gật đầu nói: được rồi, người mau đi đi. Lâm Kim Vũ xoay mình chạy, Trương Tiểu Phàm ngóng theo bóng gã xa dần, bụng bảo dạ: nếu My kịp lại và ta vẫn còn trụ trên võ đài, đó mới là chuyện lạ. Hắn tự giễu mình như vậy, rồi chậm chạp đi đến bên đài quẻ chấn. Nơi này nằm mãi về đầu phía đông của Vân Hải. Nhìn quanh đây, chỉ có mười mấy đệ tử Thanh Vân, phần lớn là môn hạ của Triêu Dương Phong. So với số người ở đài quẻ càng xem lục tuyết kỳ thì đúng là một trời một vực. Dưới đài đặt một cây ghế, chỉnh chạy ngồi một lão đầu tóc râu bạc phơ phơ. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn lão, cảm thấy rất quen. Nghĩ một lúc mới nhớ ra đây chính là vị trưởng lão mà trước cuộc tỷ thí của lục tuyết kỳ hôm qua đứng giữa đám người mà mắng đệ tử háo sắc, lại oán thán bản phái vì nổi thu nạp nữ đồ. Chẳng biết lão là môn hạ của chi phái nào. Đại thế thất bại hội võ diễn ra ở 8 ngôi đài. Nếu không có gì đặc biệt thì mỗi lôi đài đều sắp xếp một vị trưởng lão ngồi trong, phòng hờ bọn đệ tử trẻ tuổi máu nóng, cao hứng quá lại khó chống chế. Trương Tiểu Phàm đi lại, đến trước mặt lão già râu bạc, khom mình thi lễ: sư bá, con là Trương Tiểu Phàm, môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong, hôm nay thi đấu ở đài quẻ chấn. Lão già râu bạc ngẩng đầu, dưỡng dưng liếc Trương Tiểu Phàm rồi bảo: con đến đấy à, sắp bắt đầu rồi, con lên đài đi. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nhìn lên trên đài, thấy tịnh không một bóng người. Xem ra đệ tử Triêu Dương Phong tên là Sở Dự Hồng vẫn còn chưa đến. Hắn trù trừ một lát, cuối cùng vâng lời lão già râu bạc, theo bậc thềm bước lên đài cao. Từ trong đám đệ tử Triêu Dương Phong ở đằng sau tức thì vẫn lên tiếng rủ rỉ xì xào, rõ ràng là đang bàn luận về hắn. Lúc ấy phần thái dương buổi sáng đã lên cao, tia nắng đầu tiên của Thông Thiên Phong rọi vào mình hắn, mang theo chút ý vị ấm áp. Trương Tiểu Phàm đứng trên đài ngắm về bầu trời đông, nơi ấy vầng triều dương mới chớm đang từ từ nhô lên bừng đỏ, ánh sáng nhu hòa mà không chói lóa, phả ráng hồng lên chân trời mãi tận phía xa. Trương Tiểu Phàm thốt cái cảm khái: 5 năm trước hắn còn là một đứa bé nhà quê không hiểu thế sự, chưa từng mộng tưởng có một ngày đứng trên ngọn thông thiên ngắm bình minh. Không phải là chưa từng mộng tưởng, mà căn bản là không hề biết trên thế gian lại có cảnh bình minh đẹp đến như thế này. Nhảy mắt thôi, nhân sinh mờ mịt như mây. Trong lòng gã thiếu niên 16 tuổi lúc này lại đượm nỗi sầu khổ như một ông già 60. Hắn giơ tay lần vào trong bọc, chạm lên thanh thiêu hỏa côn giá lạnh. Một tháng trước đây, trong khi tất cả mọi người đều không biết, cũng không hề chú ý, Trương Tiểu Phàm đã kinh ngạc phát hiện ra mình có thể điều khiển được thanh thiêu hỏa côn đen thùi lùi này. Lúc ấy hắn cơ hồ không dám tin vào đôi mắt. Sau rồi hắn đợi lúc đêm khuya người vắng, thử lại rất nhiều lần. Dưới sự khu động của niệm lực, thanh thiêu hỏa côn quả thực đã di chuyển. khu vực là một từ vang như sấm trong đạo pháp tu chân của Thanh Vân Môn. Nó biểu hiện rằng đã luyện được Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến cảnh giới thứ tư Ngọc Thanh Cảnh, là điều tâm niệm mong ngóng cố gắng trong thâm tâm của mỗi đệ tử mới nhập môn và theo họ suốt nhiều năm trong cuộc đời tu hành. Đối với Trương Tiểu Phàm, hắn thậm chí chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ, mơ mình đạt được đến cảnh giới đó, thể hiện được trước mặt sư phụ để thấy được sư phụ mỉm cười với mình. Nhưng liệu có thể được chăng? Trương Tiểu Phàm cố gắng kìm nén bản thân, không đem việc ấy đi nói với bất kỳ ai. Đồng thời, hắn tập dùng niệm lực khu động những vật thể khác, chẳng hạn như đám nồi bát môi chậu trong nhà bếp, nhưng không có động tĩnh gì cả. Điều này giáng mạnh vào lòng tự tin của hắn. Suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao lại nảy ra tình huống kỳ quái như vậy. Ra khỏi mộng mị nhiều đêm khuya, hắn bò dậy, ngưng thần nhìn thanh thiêu hỏa côn dị hợm mà số phận cứ để vướng vít với hắn không rời. Bỗng nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo từ từ lần chuyển trong người. Con! Một hồi chuông lanh lảnh ngân lên, làm Trương Tiểu Phàm giật thót. Hắn ngoảnh đầu trong, thấy mười mấy đệ tử Triêu Dương Phong vẫn ở dưới đài. Lão già râu bạc vẫn lờ đờ ngủ gật, nhưng đối diện hắn trên sàn đấu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử tuổi ước 30 đang ngó hắn mỉm cười. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt vội vàng hành lễ. Trương Tiểu Phàm đệ tử Đại Trúc Phong, mong sở sư huynh chỉ giáo. Sở Dự Hồng mẫm mỉm nói: Không dám, không dám, đất nước đời nào cũng có nhân tài. Trương sư đệ tuổi còn nhỏ và trước kỳ đại thí vẫn giữ được thần sắc ung dung, không mảy may lo lắng, càng không có vẻ nhút nhát e dè. So với ta năm xưa thì vượt xa nhiều lắm. Bội phục, bội phục. Trương Tiểu Phàm ngây sững, lẩm bẩm nói: Không giấu gì sư huynh, đệ vừa rồi thực ra là đờ đẫn cả người đấy. Dưới đài bật lên một tràng huyên náo, mười mấy đệ tử Triêu Dương Phong chẳng ai là không cười đến nghiêng ngả. Sở Dự Hồng ngay ra cuối cùng không nhịn được cũng bật cười, rồi lại cảm thấy thế là không ổn, bèn nén mình bảo: Triêu sư đệ khéo nói đùa, à đã đến giờ, ta xin được thỉnh giáo đệ. Trương Tiểu Phàm giật thót, hồi hộp lắp bắp nói: Mong sở sư huynh thủ hạ lưu tình. Sở Dự Hồng chỉ cười không đáp, có vẻ đã sắp đặt sẵn sàng. Chỉ thấy tay phải khẽ lắc, loảng xoảng một tiếng, tiên kiếm hắt ánh vàng nhạt bật lên. Kiếm này tên là Thiếu Dương, Trương sư đệ xin mời. Trương Tiểu Phàm nhìn thanh Thiếu Dương, thấy ánh vàng thuần chính ôn hòa lay động tinh thần, xem ra không phải là vật tầm thường. Hắn khẽ nuốt nước bọt, bất giác mặt nóng bừng, nhưng rốt cục vẫn thò tay vào trong bọc, nắm lấy thanh thiêu hỏa côn rồi rút ra. Tất cả mọi người từ Sở Dự Hồng cho đến mười mấy đệ tử Triêu Dương Phong ở dưới đài đều đổ dồn ánh mắt lên thanh thi hỏa côn đen xì xì. Không gian im ắng. Rồi chẳng biết ai là người đầu tiên cười vang, phá tan bầu không khí im lặng. Lát sau, tiếng cười dắt nhau thành một tràng, lẫn vào cái giọng khó khăn lắm mới thốt ra được của ai đó: Kia là cái gì vậy?
Ta đã nói rồi mà,
Đại Trúc Phong toàn những kẻ cổ quái. Khoan, hôm qua thì cái gã gầy gò dùng pháp bảo xúc sắc đã gây nên một trò cười. Thật không ngờ đến hôm nay lại có người dùng que cười lò. Đúng là làm người ta cười vỡ mộng mất. Giờ thì đến cả Sở Dữ Hồng đứng trên võ đài cũng nhịn không được, cười mấy tiếng mới khổ sở nén lại nói:
Trương sư đệ, đây là... ta xin lỗi, ta nhịn không được. Đây là pháp bảo của đệ hả?
Trương Tiểu Phàm thấy người xung quanh cười mãi, mặt mày đỏ lợn, không thốt lấy một câu. Hắn vốn biết rằng dùng thanh thiêu hỏa côn này thật là rất khó coi, nhất định là sẽ chọc người ta cười vỡ ruột. Nhưng khổ một nỗi, những thứ khác thì hắn không tài nào khu dụng nổi. Nhưng sâu trong lòng, hắn lại lờ mờ cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, mỏng manh. Hy vọng thiêu hỏa côn sẽ giúp hắn chứng tỏ được mình. Vì vậy đến phút cuối cùng, hắn vẫn cứ mang nó theo. Nhưng giờ đây, thiêu hỏa côn vẫn chỉ đem lại cho hắn sự miệt thị và chế nhạo của mọi người. Xung quanh người ta cười vang, Trương Tiểu Phàm cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn xuống, thấy cả thế giới này chỉ còn mỗi một thanh thiêu hỏa côn đen đủi khó coi ở trong lòng bàn tay. Họ đang cười, cười to, cười y hệt như đám sư huynh đồng môn cười hắn trước lúc lên đường. Đến cả Linh Nhi hắn nhớ nhung sâu sắc cũng còn cười như vậy. Hắn cúi đầu, nhắm chặt mắt. Cảm giác lạnh lẽo cơ hồ từ nơi sâu thẳm trong thân thể u uất vọng lên, chậm chậm du động trong người hắn. Một mình, khi nào là cảm thấy cô đơn nhất? Có phải là khi một mình đối mặt với sự lãnh đạm của thế gian? Có phải là khi một mình đối mặt với tất thảy những sự chế nhạo? Máu của một người là lạnh băng hay là sôi bỏng? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng ra phía trước. Lúc ấy ánh nắng chiếu lóa mặt hắn, chẳng ai nhìn rõ xúc cảm của hắn ra sao. Tiên kiếm Thiếu Dương trong tay Sở Dự Hồng, giữa những tiếng cười và tiếng reo từ phía dưới đài, chói sáng gần như có thể sánh với ánh nắng sớm đang lên, rực rỡ huy hoàng, chính khí lầm lẫm. Ý dẫn pháp quyết, hô lên một tiếng, tiên kiếm Thiếu Dương theo đó tỏa sáng như mặt trời, lồng lộng áp xuống. Một luồng nhiệt khí phả vào mặt Trương Tiểu Phàm, nhưng trái tim hắn thì lạnh như nước đá. Không hiểu tại sao, nhìn vầng sáng ập đến đằng trước, chỉ trong nháy mắt, hắn bỗng nhớ tới một buổi sáng từ rất lâu rồi. Hắn và Lâm Kinh Vũ trải qua ngoài đồng một đêm kinh tâm động phách. Khi trở lại thôn Tảo Miếu thì đã thấy máu chảy thì phơi. Chính trong buổi sáng ấy, những hạnh phúc của hắn đều mất hết. Thậm chí còn cảm thấy mình bị chôn sâu dưới biển máu kia. Bèn cố sức giãy giụa, những mộng tưởng tìm được người thân cuối cùng không sao thực hiện được, cứ xoáy mãi vào tâm can. Luồng nhiệt khí cơ hồ sắp làm bỏng rộp làn da. Trước mắt hắn lại hiện lên một đêm u tịch, bên đầm nước biếc, người con gái mỹ lệ và người yêu của nàng đang ôm chặt lấy nhau. Gã thiếu niên 16 tuổi khe khẽ thốt lên, nỗi thống khổ không diễn tả được càng thêm cường liệt, đến nỗi hắn hoàn toàn quên hẳn luồng sáng
đang ập đến trước mặt. Cứ cắn chặt môi, máu tươi đỏ sẫm theo đó từ từ rớt xuống,
rớt xuống thành thi hỏa cô màu đen. Trong nền đen thẫm lại điểm những dòng nhỏ hồng như máu. Chỉ trong một tích tắc, hắn bị luồng sáng chói lọi tựa mặt trời phủ chụp nuốt chẩn lấy. Dưới đài lan tiếng hoan hô, đệ tử Trương Dương Phong chẳng ai là không mừng ra mặt. Đây đó lẫn vào những tiếng la kinh ngạc, nghe rất rát tai.
Đột nhiên Tăng Thư Thư xuất hiện, chẳng mảy may bận tâm đến mười mấy ánh mắt thù địch bên cạnh. Y kêu hò thương cho người bạn mới kết giao, tiếc là quy định của đại thí không cho phép giúp đỡ. Nếu không, với dáng vẻ căm phẫn xô sụp của y, chắc chắn đã nhào lên võ đài rồi. Đến lão già râu bạc ngồi bên cạnh, tựa hồ cũng bị Tăng Thư Thư làm cho kinh động, bèn liếc mắt nhìn qua. Trên võ đài, ánh sáng vàng kim chói lọi đang rợp ánh nắng mới lên, huy hoàng lóa mắt. Sở Dị Hồng rất lấy làm đắc ý, y cảm thấy tu vi của mình đã lên đến đỉnh cao xưa nay chưa từng đạt tới. Sau khi chiến thắng đối thủ không đáng nhìn, không đáng động tay này, tất sẽ hát vang tiếng mạnh. Có khi cuối cùng lại giành được vòng nguyệt quế cũng chưa biết chừng. Qua được hôm nay, chỉ cần phải thắng thêm 4 trận nữa thôi. Nghĩ tới đây, khóe miệng y không nén được toét ra nụ cười. Thiếu Dương tiên kiếm càng tỏa lan rực rỡ. Thấy trong vầng sáng bỗng rẫy, cả thiếu niên kia đang đau đớn nhăn mặt, thậm chí còn nhằn nát cả môi.
Đột nhiên, chính lúc ấy, tim gan y bỗng quặn thắt, dường như có ai đang cầm búa nện mạnh bên trong. Đương khi tất cả mọi người đều chẳng nhìn rõ Trương Tiểu Phàm đâu nữa, thì Sở Dự Hồng, người đang đứng đối diện với Trương Tiểu Phàm, xuyên qua làn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ Thiếu Dương tiên kiếm. Thấy hắn ngẩng đầu lên, trợn to mắt, đôi mắt vằn màu đỏ, đầy hung khí ác sát. Một luồng băng lạnh vô hình không biết từ đâu nhanh chóng lan rộng ra. Sở Dự Hồng thấy thanh thi hỏa cô đen đuổi kia bỗng như sống dậy, hắc khí đằng đằng, hạt châu gắn đầu gậy tỏa rực thanh quang chiếu lên mình Trương Tiểu Phàm. Tự hồ hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Thấy những sự biến hóa ấy đều chỉ diễn ra trong vòng hào quang của Thiếu Dương tiên kiếm, ngoài Sở Dự Hồng ra chẳng còn ai nhìn thấy được. Sở Dự Hồng kinh hãi, nhưng không đợi y kịp phản ứng, luồng khí lạnh đã luồn dưới ánh sáng Thiếu Dương quấn lấy người y. Sở Dự Hồng lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, toàn thân quay cuồng muốn nôn ói. Giây lát sau, ánh xanh nhàn nhạt tỏa ra từ hạt châu trên đầu thi hỏa cô rọi lên mình y. Dưới đài, Tăng Thư Thư căng thẳng trong Trương Tiểu Phàm bị quần sáng kia chụp lấy, chợt nghĩ chắc giờ này hắn đã giống như một con khỉ quay. Y hầu như không muốn xem tiếp nữa. Ngược lại, bọn đệ tử Trương Dương Phong lại vỗ tay hoan hô, vui mừng khôn xiết kể. Chính trong lúc ấy, đột nhiên mọi người nghe thấy trên đài Sở Dự Hồng rống to một tiếng. Thiếu Dương tiên kiếm bay lật lên, hào quang tiêu tán, để lộ ra bóng dáng Trương Tiểu Phàm. Sở Dự Hồng như bị trúng thương rất nặng, liên tục thoái lui. Chỉ lát sau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thất khiếu trên mặt y đồng thời rỉ máu, tay phải run lẩy bẩy rõ Trương Tiểu Phàm, dường như định nói gì đó nhưng không thể thốt ra được. Giây lát sau, cả thân mình y rung lắc một hồi, rồi ngã vật ra đất, ngất xỉu đi. Trên đài, dưới đài, một bầu tịch mịch, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi, không nói được thành tiếng. Đến đây là hết chương 24. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 25.